đoàn chúng ta cho một tràng pháo tay thật dài cho đến khi nào hòa thượng đến cửa Phật giảng. Vì tràng pháo tay của chúng ta là thế cho đời chứ.
Tức là nếu mà ta không vận dụng cái
phương tiện ở bên ngoài, từ cái ngôn ngữ, cử chỉ, hành động để gần với người đời thì người đời không thể hiểu ta được. Đó là cái điều quan trọng, cho nên ta phải gần gũi họ. Cái điều đó là làm cho thuyết phục được là gần gũi họ. Nhưng mà khi gần gũi họ rồi, họ phải thấy ta có cái gì giống họ mà không phải họ, thì như vậy đó thì ta mới làm tròn cái trách nhiệm của chúng ta đó. Là trường hợp này ta không phải là họ thì ta là Phật. Cho nên cái việc làm này của chúng ta nó mang cái tính cách mà trung dung, tức là giữa Phật và chúng sanh. Tại vì chúng sanh thì không thể nào hiểu Phật được. Còn cái trường hợp đó, Phật đó, thì không thể nào mà nói cho chúng sanh được. Hai cái này là hai thái cực khác nhau. Ta là cái người ở giữa này. Nên nhiều khi đó, tôi ví đó, một vị tu sĩ của chúng ta đó, là giống như là con rùa. Lấy con rùa đó là tiêu biểu. Tại sao như vậy? Cho nên cái con rùa đó là sống trên khô cũng được, mà sống dưới nước cũng được. Cho nên xuống dưới nước thì bơi lặn cũng giống như tất cả các loài thủy tộc. Nó thấy đồng là thủy tộc giống như nó, nhưng mà không phải là thủy tộc, không phải là cái loài ở dưới nước nó còn sống trên khô được. Cho nên ấy, cái mặt sống chính của chúng ta này là cái mặt mà niết bàn vô sanh. Cái niết bàn mà vô sanh của chúng ta, cái chỗ đó là cái chính của chúng ta, đây là Phật. Ở đây tôi gọi là cái thế giới ở trên khô. Cái thế giới ở trên khô đó là đây là cái thế giới niết bàn. Cái loài thủy tộc chúng sanh này không lên trên khô được, cá lên trên khô này là chết. Cho nên cái rùa đó là đã từng sống ở trên khô, hít thở không khí tự nhiên này, nhưng mà khi lặn vào trong biển đó, thì rùa có thể nói với cá được. Ở ngoài cái biển nước này ra nó còn có cái thế giới khác, và thế giới khác đó tôi đã từng sống rồi. Thì như vậy đó có nghĩa là ta vẫn sống gần gũi thân thương với tất cả các loài hữu tình chúng sanh, nhưng mà còn cái sống chính của chúng ta đây đó, là cái thế giới Phật. Thành ra từ cái chỗ này đó, thì mấy em là luôn luôn trên cái bước đường hoằng pháp của mình là cứ nhớ chữ mà tịch quan chân cảnh là thế giới của mình, thế giới tâm linh của mình, và mình thường sống ở đó. Nếu không sống ở trong cái thế giới chân linh này đó, thì mọi người ở trên đời họ thấy ta giống như họ chân cảnh, ta giống với họ là ta giống cái bình thường này, nhưng mà ta khác với họ đó, là ta khác cái phi thường, cái họ có mình. Vì vậy mà trên cái bước đường tu hành này của chúng ta đó, ngoài cái vấn đề thuyết giảng giáo lý ra, thì chúng ta phải rèn luyện cái con người chúng ta đó, làm sao mà nó tiêu biểu được cho Phật, cho Bồ Tát, cho thánh chúng. Nếu chưa tiêu biểu được thì cũng có chút xíu giống, có một chút xíu giống các ngài đó, thì làm cho quần chúng nó tăng trưởng cái niềm tin. Chứ còn nếu mà ta y hệt như nó hết đây là cái trường hợp mà đặc biệt đó của người tu chúng ta. Tôi nói đó, ví dụ như bây giờ có một số mấy thầy mà thường á là biết uống rượu, biết uống rượu, đây biết là biết uống rượu gì. Thành ra có một số thầy mà biết uống rượu rồi, thì bây giờ lên đến này sao? Thành ra nếu mà mình biết uống rượu này ở trong cái gọi là đồng sự đó, tức là khi mà mình sống với những cái người bạn thường thường đó, nếu mà mấy em làm việc khác nữa là liên hệ với ban ngành đoàn thể, khi mình hòa hợp với họ thì cái trường hợp này đó, mình cũng có thể uống được, nhưng mà mình không giống họ. Tại họ uống rượu rồi thì họ nghiện rượu, thiếu rượu họ chịu được, thế là người đời. Nhưng mà mình nên thì khác, để cho họ thấy được, tại vì mình uống rượu đây là bị vui với họ, thì hòa hợp với họ thôi.
nhưng mà bình thường mình phải uống. Bình thường mình không bao giờ uống rượu, thì cái trường hợp này nhé, mình cũng có bị nghiện rượu nha. Tức là mình có thế giới thầy tu, cái thế giới sống của Phật pháp. Tôi nói đó là một trong những cái, tại vì mình nhé, mang nghiệp thực hay là mình nhé, là thị nghiệp nghiệp. Cái Bồ Tát chúng ta gọi là thị nghiệp. Thị nghiệp tức là hiện ra có nghiệp báo, nhưng mà thực chất đó không có. Mình học Kinh Hoa Nghiêm nó phải thấy được cái chỗ đó để được. Cho nên khi mà mấy em học 53 vị thiện tri thức trong Kinh Hoa Nghiêm, đủ hết tất cả các thành phần xã hội, nhưng mà họ là những Bồ Tát. Nó khác với Kinh Tạng Tiểu Thừa này thôi, khác với cái Kinh Tạng Nguyên Thủy này. Tức là tất cả những người này nhé, làm đủ hết tất cả ngành nghề, kể cái chuyện mà tốt nhất cho đến chuyện xấu nhất, cái chuyện mà quyền quy cao nhất cho đến cái mà không có thứ bậc nào trong xã hội hết. Nhưng mà tất cả những người này nhé, là đều thể hiện được cái đạo lý làm người, hay là cái đạo Bồ Tát. Thế là điều ta thấy nó không phải là chỉ những cái người xuất gia tu hành thì chúng ta đây nó mới làm thực sự được vậy. Nếu khi chúng ta chấp như vậy thì đạo Phật chúng ta dễ bị tiêu diệt. Tôi thì cứ nhìn những người tu hành của chúng ta đây xuất gia như thế này thì bị hạn chế rất nhiều mặt. Cho nên nhiều việc chúng ta làm được. Cho nên các Bồ Tát thì hiện vào ở trong tất cả các cái ngành nghề để làm. Điểm đây là điểm quan trọng. Nhưng mà bây giờ đó, ta không làm được tất cả những cái việc kia, thì bây giờ đó, chúng ta làm sao đây? Đây là cái việc quan trọng. Không phải là ta bị hạn chế không làm được những cái việc như người thế gian. Rồi lúc bây giờ đó, ta có cái xuất thế gian mà cách biệt với thế gian, thì cái này là tai hại lớn cho ta, là Phật pháp bị hoại diệt. Cho nên cái nguyên nhân nó hay là tôi, tức là mở ra cho chúng ta thấy, thấy được cái cách để chúng ta làm. Cho nên không làm được những cái việc như thế gian là người xuất gia, tại vì Đức Phật cấm. Cho nên không làm chính trị, không làm thương mại, không thể kinh doanh, không thể trồng trĩa chăn nuôi. Tất cả mọi việc này đã là chúng ta bị phá tài hết. Nhưng mà khi anh em đọc Kinh Hoa Nghiêm đó, thấy các vị tỳ kheo tiêu biểu trong đó mà tôi tâm đắc nhất. Thành ra bốn vị tỳ kheo mà tôi tâm đắc nhất ở trong Kinh Hoa Nghiêm đó, là ai? Tức là ngày đầu tiên mà hiện tại đồng tử gặp lại Đức Vân tỳ kheo. Cho nên Đức Vân tỳ kheo đi kinh hành ở trên mây, cái điểm này là điểm quan trọng nhất. Một thầy tỳ kheo của chúng ta, một nhà truyền giáo của chúng ta, cái điều quan trọng nhất mà tôi tâm đắc đây là đi trên mây. Thế này tất cả các thầy tỳ kheo chúng ta học Kinh Hoa Nghiêm thì làm sao phải đi mây về gió. Cái điều quan trọng nhất là phải đi trên mây được, cái này quan trọng. Mở đầu giới thiệu chúng ta thấy. Bây giờ đi trên mây, đi kinh hành ở trên mây, thì mấy em nghĩ sao? Từ cái chỗ đi kinh hành trên mây này nhé, mà sau này Thiền Tông họ đổi ra là Vân Thủy. Người ta mặc bộ đồ Vân Thủy vô. Người ta Vân là mây, Thủy là nước. Nhưng mà mây và nước đó là một sắc, trời với nước là một sắc. Cho nên người tu hành của chúng ta có khi thì nó nhẹ nhàng như là mây, nhưng mà có khi đó thì nó tụ trở lại như là nước. Nhưng mà mây và nước đó, hai cái này đó, nó có cái điều giống nhau. Điều giống nhau đó, nó là chỗ nào nó qua được. Cho nên chúng ta qua, vượt qua tất cả học của Đức Phật thì theo như này, cái từ một cái con người trần tục, người trần tục ở dưới này là ví như là nước, nhưng mà bây giờ bốc hơi lên thành mây, thành mây với nước này là một. Chứ mà khi là nước á thì không bay lên được, nhưng mà nước bốc hơi lên thành mây á thì mây bay lên được. Cho nên nếu một cái vị tu hành này của chúng ta đây, tất cả các tỳ kheo đấy, cái bước ban đầu cảm thấy con người mình nó nặng nề, ta nói con người mình nó nặng nề mà ta thường gọi đó là nghiệp chướng tỳ kheo. Ai nghĩ đồ con này nặng cái gì, tức là nặng nghiệp. Ta nói vì chúng ta nặng nghiệp cho nên cái sự chuyển hóa của chúng ta rất là khó khăn, phải thấy như vậy. Trên bước đường tu hành này là bị nặng nghiệp cho nên tất cả những cái này tụ trở lại, tức là mây nhưng mà tụ lại thành nước. Nên cái gì làm cho nó thành nước, cái gì làm cho chúng ta khổ đau trong thời gian này gọi là nghiệp. Tất cái nghiệp của chúng ta nó làm cho đông tụ trở lại để trở thành cái hiện hữu trên thế gian này, đây là nghiệp. Nghiệp là cái tác nhân chính ấy. Ở trong 12 nhân duyên, trong 12 nhân duyên mà Đức Phật dạy các thầy thì theo quán tưởng là cái chính chỗ này là thầy, tức là hành quẩn. Cho nên hành quẩn là nghiệp. Cho nên cái năng nghiệp thì gọi là vô minh nghiệp tướng. Cho nên từ cái vô minh nghiệp tướng biến sang thành cái năng kiến tướng. Năng kiến tướng tức là nghiệp. Cho nên năng kiến tướng mới tạo thành cảnh giới tướng bên ngoài. Đó là ba cái việc mà thầy Tỳ Kheo nên quan sát. Cho nên nếu mà không có cái tác nhân chính của nó là nghiệp á, thì ta có hiện hữu đây. Cho nên không hiện hữu trên cuộc đời. Cho nên do nghiệp mà có cái sự hiện hữu này, tức là nghiệp tác động vào. Cho nên nghiệp tác động vào cho nên nó mới biến tất cả các cái nguyên tử này hợp lại với nhau mà cấu thành ra nước rơi xuống. Đây chúng ta thấy mây đang bay trên trời như vậy đó. Mây đang bay trên trời như vậy vì gặp một cái luồng gió lạnh đi ngang qua là nghiệp, cho nên từ cái này kích trở lại thành hạt và bị cái phản ứng hóa học này mà biến nó thành mưa và rơi xuống, tức là từ mây biến thành nước. Từ cái mây nhẹ nhàng ở trên này biến thành nước. Thì bây giờ nếu một thầy thì theo chúng ta bảo là từ trên chân tánh, ta đang từ trên chân tánh thì ta cũng tự tại vô ngại như tất cả các vị giải pháp tăng thôi, các vị hiện tánh thôi. Nhưng mà bị một cái luồng gió lạnh thổi ngang qua, tức là nghiệp. Ta là nghiệp thức. Cho nên nghiệp thức tức là tạo thành ra gió nghiệp thổi lên, cho nên bây giờ người ta bị tác động cái này lạnh rớt xuống dưới đất. Cho nên cái chỗ này đó, thay vì từ trên chân tánh thì không có gì hết, nhưng mà rớt xuống đất rồi đó, thành ra con người đó. Xuống dưới này đó, hiện hữu thành nước. Thì bây giờ đó, tất cả các thầy tỳ kheo mà nhận ra được chỗ này đó, cho nên đó, ta mới thấy cái câu nói mà của các hòa thượng thường nhắc nhở những người chết này, đó là từ chân tánh hiện thân đại sĩ. Các vị Bồ Tát á, thì từ chân tánh nhưng mà hiện thân nó lại là hiện thân đại sĩ. Cho nên hiện thân đại sĩ cái này gì là thị nghiệp. Các ngài hiện ra không có nghiệp đâu, nhưng mà đi vào ở trong cuộc đời này á, để thị hiện có cái thân giống như tất cả mọi người, để gần gũi với mọi người, để dìu dắt mọi người mà đi về cõi và thánh. Thì cái người đó mang cái tính chất gì, bảo là giữa hồng trần nhẫn nhịp bụi trần. Các vị đại sĩ gọi là đại sĩ khác hơn người thường ở chỗ đó, giữa hồng trần không nhiễm bụi trần. Cho nên giữa hồng trần không nhiễm bụi trần, cái này là đại sĩ, tức là cái bản chất ở bên trong. Thì như vậy đó, những người mà tu hành này của chúng ta đó, chúng ta nhìn kỹ lại chúng ta thấy rõ tất cả những người này đều khác nhau hết. Khác nhau ở chỗ nào? Tức là khác nhau ở cái nghiệp thức bên trong. Từ cái nghiệp thức ở bên trong đó đó mà nó biến đó, chúng ta trở thành khác nhau. Cho nên nó bảo là Phật với chúng sanh nó là một, nhưng mà khác nhau ở chỗ này đó, là nghiệp thức ở bên trong của chúng sanh là khác. Cho nên chúng ta là Phật là một đất nước. Tại sao bị cái nghiệp này thôi lúc? Bây giờ nó một cái người uống rượu, nghiện rượu, thiệt. Thì bây giờ không có rượu thì không thể chịu nổi. Không thể nào chịu nổi, không thể nào sống được, tại nghiệp nó thôi thúc. Nhưng mà ngược trở lại, một người đi vào cái quán rượu để độ người uống rượu này, thì trường hợp nó có rượu thì họ uống được. Nhưng mà bây giờ không có rượu thì họ vẫn tỉnh giác bình thường họ. Không có cái nghiệp nữa. Thì ở trên cái bức tường tu của chúng ta đây đó, nó giới thiệu Đức Vân Tỳ Kheo, tức là từ một cái con người thường ở trên trần thế giống nhau, người này cũng giống nhau, nhưng mà từ cái nước này đó, bây giờ từ ở trên kia bị khí lạnh cho nên nó rớt xuống này thành nước rồi, thành ra ta rớt trên cuộc đời này rồi. Bây giờ nó từ nước này á, làm sao nó bốc hơi lên đây? Cho nên làm sao nó bốc hơi lên trở thành mây, nó lại như vũ ta chứ? Cái này luôn luôn thay đổi. Cái này thấy trong cái kiếp luân hồi này á, là luôn luôn thay đổi. Cho nên từ nước bốc hơi lên thành mây, từ mây rơi xuống thành nước thay. Cho nên từ ở trong cái chân tánh chúng ta hiện hữu trên cuộc đời, từ trên cuộc đời này để chúng ta trở về cái chân tánh. Cái điểm quan trọng nhất là thấy được chỗ này, nhận ra được chỗ này, ta gọi là biết đường về. Cho nên trên cái bước đường tu hành chúng ta đó, có người biết được đường về mà về, có người không biết đường về, ở luôn ở đây, ở trong sanh tử luôn. Thành ra làm sao để biết được mình đường về được? Thì bây giờ đến cái khi mà thành nước này, mấy em thấy nước làm sao để bốc hơi? Nước bốc hơi lên chứ. Cho nên khi nước bốc hơi lên được là với cái điều kiện có ánh nắng của mặt trời chiếu xuống. Cho nên ánh sáng của mặt trời chiếu xuống nước làm cho nước nóng và bốc hơi. Đây là sự thật. Đây cũng một cái phản ứng của nó. Thành ra cái khí lạnh tụ lại làm cho mây biến thành nước rơi xuống. Bây giờ cái sức nóng của mặt trời chiếu vô đó, nó làm cho cái này tan ra bốc hơi thành mây trở lại. Thành ra mặt trời chiếu xuống nước làm cho tan ra, nó có cái sức nóng tạo thành phản ứng, cho nên cái sức nóng này nó làm cho tan nước ra bốc lên thành mây trở lại. Thì ở trên cái bước đường tu này chúng ta, đây con mùa người ta đem từ dưới nước vào lên cô, từ cô để ăn xuống nước hay thì qua đi lại rất là bình thường. Trên bước nên chỉ có Phật hiện thân lại thì mới thành Phật được. Cho nên cái tinh thần Kinh Pháp Hoa là nằm chỗ này. Cho nên tinh thần Kinh Pháp Hoa không phải là chúng còn mới thành Phật đây, nhưng mà thành Phật từ vô lượng kiếp rồi, ở chỗ nào chúng sanh hữu duyên thì ngài hiện thân ra, ngài hiện thân ra giống như nói vậy để chúng ta giao hóa để độ nó chứ, chứ đâu phải mới thành đấy, không phải tự nhiên thành được đâu. Phật rồi sanh lại thì bây giờ mới thành Phật. Còn chúng ta là một chúng sanh ấy, sanh trên cuộc đời này ấy, thì không thành Phật. Hay nói ít nhất ấy, thì trong đời này chắc chắn ta thành Phật được. Tại ta thiếu cái tiêu chuẩn để thành Phật. Nên ta thiếu tiêu chuẩn, nên tất cả các vị đệ tử của Đức Phật ở đây được Đức Phật trực tiếp hướng dẫn ấy, họ đắc tới quả A-la-hán là may. Cho nên những người này đắc tới cái quả A-la-hán là may rồi đấy, đừng nói chi mà thành Phật rồi. Chưa nói tới Bồ-Tát đạo còn xa lắm rồi. Đây ta thấy rõ này. Cho nên Phật sanh lại, cho nên làm Phật, làm Phật có thể tiêu biểu cho Phật thì chúng ta luôn cái đó. Đó là trên bước đường tu hành. Cho nên cái chỗ này là gì? Bây giờ cái chuyện mà tu hành này của chúng ta đó, nhờ có Đức Phật hiện hữu trên cuộc đời, ngài hiện hữu trên cuộc đời ví như là mặt trời mọc lên. Cho nên ví như mặt trời mọc lên, ngài thành Phật rồi. Cho nên từ cái ánh sáng trí tuệ của Đức Phật đó mà nó rọi vào tâm của chúng ta, nó đốt cháy đến cái nghiệp thức chúng ta để chúng ta có cái nhìn giống như Phật. Vì vậy đó mà cái chuyện tu hành này của chúng ta đó, làm sao đổi được cái tư duy chúng ta giống như Đức Phật. Và muốn đổi tư duy giống như Đức Phật đó, thì nhờ Đức Phật huệ soi vào để đốt cháy nghiệp thức chúng ta. Điểm này là điểm quan trọng. Nên trên cái bước đường tu hành không chuyển hóa được nghiệp, không đốt cháy được cái nghiệp, không đốt tiêu được nghiệp của chúng ta đó, thì không bao giờ đi lên được. Thành ra mấy đêm thuyết pháp giáo hóa thì chẳng qua là lặp đi lặp lại những cái lời của Đức Phật mà nghe chơi là thôi, vô ích, không ai được cái gì hết. Cái thuyết pháp này là thế, nên làm sao mà vận dụng ra được cái này? Thì cái người tu theo kinh Pháp Hoa họ gọi là gì? Đó là Phật sở hộ niệm. Thế nên Phật sở hộ niệm có nghĩa là Phật huệ rọi xuống cho ta, rọi vào tâm ta, rọi vào đầu chúng ta. Cho nên từ cái chỗ đó tâm chúng ta hiện ra, đầu chúng ta sáng ra, tôi gọi là nhờ cái ánh sáng Phật huệ này đó, mà nó đốt cháy đi cái vô minh phiền não trần lao nghiệp chướng của chúng ta đó, tức là nghiệp tiêu rồi. Ta nên trên bước đường này chỉ có mặt trời rọi xuống nước để tăng độ nóng lên mà làm bốc hơi, chỉ có Phật đắc đạo rồi soi vào lòng ta làm cho chúng ta nhận ra được thế giới kia. Thì ngài Nhật Tiên Thánh Nhân nó bảo là một cái con chim ở trong lòng, nó nghe được tiếng hót của con chim ở bên ngoài mà nó biết được cái thế giới của loài chim ở trong hư không. Ta đem tất cả mọi người chúng ta đây đến ngày Nhật Tiên ví như là con chim bị nhốt trong lòng. Ta đem bị nhốt trong lòng, tức là nhốt ở trong thế giới sanh tử đây. Ta đã bị nhốt trong cái thế giới sanh tử, bị nhốt ở trong cái lòng ngũ ấm đấy, mà ta thường gọi nó là ngũ ấm ngăn che. Cái này nhớ cái điều này. Ta bị cái thân ngũ ấm này nó ngăn che chúng ta, nó làm cách biệt giữa ta và thế giới Phật. Hay nói cách khác đó, là cách biệt giữa thế giới người sống và người chết. Nên ta đi bị người sống, ta là người sống, cho nên ta kẹt vô cái nhãn cầu chúng ta, cho nên chúng ta chỉ thấy được những cái người mà bằng xương bằng thịt này thôi, chứ chúng ta không thể thấy được những cái người mà không bằng xương bằng thịt, tức là vẫn còn sắc thân mà ta gọi là sắc thân vi tế. Ta gọi là vi tế sắc. Cho nên vi tế sắc đó là cái gì? Tức là còn lại thọ tưởng hành thức mà ta gọi là ma. Ta gọi là ma, ta gọi là quỷ, ta gọi là thần, ta gọi là thần. Cho nên cái này nó còn thọ tưởng hành thức mà nó chỉ thiếu cái sắc, mà chỉ thiếu cái sắc mà thô thôi, chứ mà sắc y tế nó còn chứ. Cho nên mình ở đây mình nghe học tri thức rồi thấy đó, mình ở đây mình gọi là cái căn, mình gọi là căn là gì, tức là thì ông nó không thấy. Thế nên cái người đuôi không thấy, cái người mà sáng mắt nó thấy, người đuôi không thấy, người mở mắt thấy, người nhắm mắt không thấy. Chúng ta nói là hiểu như vậy không đúng rồi. Thế nên mở mắt cũng thấy, nhắm mắt cũng thấy, có mắt cũng thấy, đuôi mắt cũng thấy, thấy hết chứ. Nhưng mà đuôi mắt họ thấy cái gì? Họ thấy toàn màu đen, họ thấy có một màu, không có biểu được màu, chứ sao nó không thấy. Họ thấy nhưng họ thấy một màu thôi. Cho nên lúc bây giờ đó, họ thấy bằng cái gì? Tức là thấy bằng cái tịnh sắc căn họ bên trong. Cái phù trần căn bên ngoài này ư, nhưng mà cái tịnh sắc căn bên này còn chứ. Tịnh sắc căn họ còn. Nhưng mà cái tịnh sắc căn họ còn đó, khi mà họ thấy một vật trước đây họ chưa nuôi đó. Tại là thấy một vật rồi, bây giờ đó từ cái chỗ cái tịnh sắc căn này thấy được tiếp thu mà đưa nó qua, đưa qua ý thức và đưa nó thẳng sâu vào tới mạc ra thức, đưa vào tới a lại ra thức rồi đó, thì cái này nằm tồn tại bên trong. Cho nên lúc bây giờ nó đuôi mắt nhưng mà nó vẫn thấy, thấy đủ màu. Tất cả những cái gì khi sáng mắt nó thấy, nhưng bây giờ mắt nó hư rồi, nó vẫn thấy. Vẫn thấy tại sao thấy? Tức là lúc bây giờ nó thấy ngược trở lại cái lưu trữ ở trong trong tiềm thức của nó, hay là lưu trữ trong a lại gia thức. Người ta thấy rõ, cho nên tất cả những cái này gồm trở lại đây, ta gọi là cái tịnh sắc. Cái sắc đó, nhưng mà vi tế sắc hay là tịnh sắc, tức là không thấy được mắt thường, không thấy bằng mắt thường, nhưng mà thấy được mắt bằng mắt huệ. Thấy mắt huệ. Cho nên khi nào mà anh em bỏ cái phù trần ở bên ngoài, phù trần căn bên ngoài, sử dụng cái tịnh sắc căn, thì giữa ta và thế giới vô hình kia là một. Giữa ta và họ là một không? Tức là cái khi mà ta ngủ mê rồi, ta nhắm mắt là ta ngủ rồi, lúc đó nên thấy không? Trong giấc chi bao mình cũng thấy, thấy người này, thấy người kia, thấy đủ hết các việc, mà thấy bằng cái gì? Tức là thấy bằng bằng tịnh sắc. Tức là thấy bằng cái tịnh sắc căn chúng ta, cho nên thấy quá qua sắc đó, thì cái này là gì? Tức là cái sắc tịnh sắc, tức là lưu lại trong trong ý thức của chúng ta, cho nên cái này tạo thành ra một cái thế giới, thế giới căn. Thì như vậy đó, ở trên cái bước đường tu hành này của chúng ta đây, trên bước đường tu hành này của chúng ta, nhờ có cái Phật xuất hiện trên cuộc đời, cho nên chúng ta thấy Đức Phật cũng là người, nhưng mà hoàn toàn khác với người. Ta nhận ra được chỗ đó, ta nên nhận ra được Đức Phật khác hơn con người này, cho nên từ cái ý thức mà ta nghĩ, ta tu hành rồi, ta cũng có thể tiến theo con người kia. Vì vậy đó mà Ngài Định Nhân Thích Nhân bảo là con chim ở trong lòng nhìn thấy con chim bay ngoài trời mà nó biết được, nó biết được, nó cũng là chim, nó không phải bay được. Cho nên tất cả những người này của mình đây đó, thì sao? Nếu là những người từ chân tánh hiện lại, đời trước chúng ta là tỳ kheo, đời trước chúng ta là Bồ Tát, đời trước chúng ta là cái gì đó mà ảnh hưởng tới đạo nhiều, cho nên nó sanh trên cuộc đời này đó, ta nhìn thấy chùa, thấy thầy tu, thấy hết tất cả những cái này đó, tự nhiên ta tỉnh thức trở lại, ta biết được cái quá khứ của ta mà là người tu. Đây là cái việc mà quan trọng nhất ở trên bước đường tu, ta phải thấy và nhận ra được đó, thì ta mới tu. Nên cái chùa hôm qua này tôi lên đến chùa Mạng Linh, tức là chùa mà của Hòa Thượng Chí Tịnh xuất gia hồi nhỏ. Tôi lên thăm cái chùa đó. Thì tại sao tôi lên đây? Là tại vì hồi nhỏ học với Hòa Thượng Bản Đức, nghe Hòa Thượng nói về câu chuyện này, cho nên tôi cố lên tìm cái cảnh này được, để coi mình có cái linh cảm nào đối với cảnh này không? Thế có nhận đây không? Tại đây là cái chùa Mạng Linh là nằm ở trên nước cống. Cấm, đây có số mấy thầy nào mà có đi về bảy núi rồi thì biết núi Cấm là núi cao nhất ở đây, mà có thể là nói đây là núi linh thiêng nhất. Thì Hòa Thượng Khai Sơn ở Bản Linh này là thầy của Hòa Thượng Chí Tịnh Bản Đức, người ở Bến Tre. Nhưng mà tự nhiên tìm đường thì lên trên núi mà lên tận trên đỉnh đó để cất tàu ăn của mình. Thì như vậy đó là chúng ta biết cái gì? Hòa Thượng Bản Linh thấy được những cái điều mà người khác thấy được. trên bước đường tu ở cái chỗ này là chỗ quan trọng. Ngài thấy được những cái điều mà người thường thấy, tức là Ngài thấy được cái tỉnh sắc chất này, thấy được cái thế giới kia. Người thường ở nhìn ở đây thấy gì? Thấy lông đôn phải đuối trùng trùng điệp điệp thấy thấy như vậy. Nhưng mà Ngài nhìn lên cái cảnh này ấy, giữa Ngài thì nó có cái gì đó thu hút Ngài cho nên lặn xuống kèo non lên đây, lên đây tìm. Cho nên những người tìm đạo phải có chất đó. Cho nên từ cái thấy, cái nhận thức, cái suy tư của chúng ta nó khác với người khác. Cho nên ta tìm, ta tìm lên chỗ đó. Mà lên tận chỗ đó rồi thấy chỗ này là chỗ của mình và các ta sẽ thở liền tu. Cho nên chịu cực, chịu khổ sống ở đây, thẩm thiêu mấy đi nữa ta cũng thấy an vui. Để trên bước đường tu, trên bước đường tu nếu không có cái đó là phải làm đắc đạo. Cho nên Ngài đắc đạo như thế nào mà điều này ta cũng biết được đâu, thế nào hiểu được. Nhưng mà Hòa Thượng Chủ tịch nói lại với ta, tất cả những cái gì Hòa Thượng Vạn Linh quyền ký cho Hòa Thượng Chí Tịnh, Hòa Thượng thấy xảy ra đúng y hệt như vậy. Tức là đã nói trước. Thế nói trước này nói cái gì? Thế nên khi mà Hòa Thượng Vạn Đức đó, muốn đi tu, tức là có cái sức gì ở bên trong nó thôi thúc. Nhưng mà ở Sa Đéc thiếu chi chùa đấy, nên sao không đến chùa nào hết. Cho nên từ ở dưới Đồng Tháp này mà cũng lặn lội đi lên, đi lên Châu Đốc. Thế nên Hòa Thượng Chí Tịnh Ngài nói sao? Ngài nói khi mà Ngài đi, Ngài nói chẳng lẽ có cái gì đó nó thôi thúc mình để đi tìm. Đi tìm cho nên trong lòng Ngài nó luôn luôn cứ nghĩ là đi tìm được một cái vị chân tu, đi tìm cho được một vị chân tu để từ đó mà họ khai được cái mắt huệ mình để mình đi cho đúng đường. Cho nên theo Hòa Thượng Chí Tịnh từ ở Đồng Tháp này mà đi lên chỉ có một tâm niệm như vậy mà đi thôi. Bây giờ thấy đem đi tu có như vậy, hay là nghe nói chùa nào lớn nữa, chùa nào giàu tôi vô, như vậy là đọa thì người ta đi tu ra làm gì? Ta nhìn vào trong một cái thế giới mà vô hình màu nhiệm nào đó và có một ý chí mà cương quyết nào đó cho nên tự cho mình phúc đi. Đi qua tất cả các chùa mà rồi đi cho tới tới Lưu Cấm, ta đã từ Lưu Cấm đi lên này áp khóc thầy tu thiếu gì chi đấy. Nhưng mà Ngài đi tự đâu Ngài đi, Ngài không ghé đâu hết mà Ngài đi thẳng lên, thì thẳng lên tới tới âm thanh của Hòa Thượng Vạn Linh không? Thế này là thật. Thế bây giờ đi lên tới đây, lên tới mấy cái chùa khác, người ta tỉnh, ta mời, ta kêu tới đây để qua tay, qua tướng, qua khỏe, qua gì đủ thứ hết, có tình yêu rồi hay lắm nhau. Nhưng mà Hòa Thượng cứ đi mạch thì thẳng lên tới đây, trên núi rồi. Mấy đây có lên dạng lên đỉnh đấy, từ dưới trên núi đi lên đó, là đủ thứ thầy hết. Nhưng mà tất cả những cái này, Hòa Thượng có cảm giác như là xa lạ với mình, chưa phải là cái chỗ mình đi. Cho nên đi thẳng lên tới trên núi, lên cái chùa ở trên núi mà đâu có ai ở trên đó đâu, rất là ẩm nhiều. Thì Hòa Thượng Vạn Linh á, qua nói với thầy chỉ sự, ông đừng có xem thường ông nhỏ này. Đời trước là Hòa Thượng Pháp Sư đấy, mà đời nay cũng sẽ là Hòa Thượng Pháp Sư. Đây là cái lời nguyện ký của Hòa Thượng Vạn Linh. Cho nên chỉ một lời nói như vậy thôi là Hòa Thượng Vạn Linh ngộ rồi. Và một lời nói đó thôi, nhưng mà nó giúp cho Hòa Thượng Vạn Linh thức tỉnh suốt một cuộc đời. Cái lời nói nó bao nhiêu quên rồi này. Thế nói trước, cho nên đi đâu Hòa Thượng Vạn Linh vẫn nghe trong lỗ tai mình nhanh nhẫn, đừng xem thường ông nhỏ này. Đời trước là Hòa Thượng Pháp Sư, đời nay cũng là Hòa Thượng Pháp Sư. Tôi nhớ nhiều lần không nhớ gì hết. Rồi trên suốt một cuộc đời hành trình học và truyền bá. Cho nên khi mà học thì cũng có cái đặc biệt, Hòa Thượng Thích Tịnh có cái đặc biệt. Nhiều khi mấy anh em không biết Hòa Thượng nhiều, người lại nghĩ Hòa Thượng không làm gì. Thành ra Hòa Thượng làm việc gấp 10, gấp 100 lần mình. Đây là sự thật. Làm việc nhiều chứ không phải là. Nhưng mà cái làm của vô vi và hành theo pháp vô vi cho nên người ngoài không thấy và tưởng là. Nhưng mà tất cả mọi việc đó, của giáo hội ngày nay thành tựu như thế này nhé, là phải nói là công đứng đầu của hòa thượng chứ không phải là thành tựu. Thành ra việc này nhé, nhiều khi mấy thầy nhìn bên ngoài là nó hòa thượng đứng bằng pháp làm như này là việc thành tựu, cái đó không đáng kể. Thế nên quan trọng nhất là cái hành vô hành của hòa thượng. Tôi lên bạc lên tiền là một việc cái thật trên bước đường tu hành của chúng ta. Cho nên khi mà sang ở Quế học và từ chủ tịch thì ta ra ngoài Quế học ở trong Nam mà ra ngoài đó học thì có một số mấy thầy được chọn ra ngoài đó, kể cả cái hoàng tử Thiền Hoa và Thiền Hoa ở đây nổi tiếng lên nhận biết. Nhưng mà ra ngoài đó học thì mà từ thị độ ấy, tức là chọn 5 người xuất sắc nhất mà cho những trí ở đầu lúc vừa tôi quyết định là tên gì chứ không phải quyết định đâu. Nhưng mà hòa thượng Trí Độ đó là bị thầy có chọn 5 người để tự xuất sắc nhất mà tôi thấy hòa thượng Trí Độ chọn rất đúng. Thế chọn 5 người đó, 5 người đó sau này đều nổi danh hết. Biết năm người đó là ai? Một là hòa thượng Trí Tịnh, hai là hòa thượng Trí Quang, ba là hòa thượng Thiện Siêu Trí Đức, bốn là Trí Nghiệm, tức là thầy hòa thượng Trí Tịnh. Năm là ai? Trí Nghiệm đó là năm vị. Cho nên năm vị này hòa thượng chọn không thấy sao thì trở thành danh tăng hết. Còn ở trong học tăng nhưng mà nhìn thấy được, biết được những người này thì sao là thiện lương. Nên là cho nên nếu mà hòa thượng Trí Tịnh đời trước không phải là làm vị pháp sư những cái nổi tiếng thì đời này ngài cũng thể trong một đời làm được nhiều việc. Đây là sự thật của chúng ta nhỉ. Cho nên một đời thì kinh của hòa thượng chúng ta phải sợ. Đó là nhờ một cái lời huyền bí mà tự nhiên nó đánh thức vậy. Cái chỗ này là gì? Ngài Thiện Tinh Thánh Nhân gọi là con chim ở bên ngoài kêu làm cho con chim ở trong lòng thức dậy. Và nên trên bước đường tu này của chúng ta đó, làm sao thức dậy được? Ai đánh thức chúng ta dậy được? Chỗ này là ngộ đạo. Cho nên từ cái chỗ ngộ đạo mà khởi tu thì cái tu của ta là đúng đạo, tu trong vô vi. Mọi người không thấy, không hiểu được, nhưng mà chính cái đó mới là quan trọng. Và nên trên bước đường tu hành này của tất cả các em muốn làm được việc đó, thì có thể từ chỗ ngộ rồi mà tới tu. Ngộ trước rồi tu sau. Tu trước mà ngộ sau đó, thì này đi vào cái chủ tiền nó là chậm hơn. Thì từ cái chỗ khai ngộ như vậy là gì? Đánh thức được cái chân tánh của mình. Và từ cái chỗ đó mà nếu ta gia công thiền định, ta nên gia công thiền định, ta nên dùng cái lửa thiền định đấy, ta gọi là thiền định, ta gọi là lửa tam muội, ta nên dùng cái lửa tam muội đó mà đốt, ta nên dùng lửa tam muội đó mà đốt cái nghiệp thức chúng ta cháy, thì lúc bây giờ nó bốc hơi lên, thành ra nó bốc hơi lên nó thành mây. Tức là nó bốc hơi lên, nó thành mây, tức là cái tuệ giác chúng ta sáng lên. Cho nên trên cái bước đường tu hành này, cái điều quan trọng nhất là đốt cháy cái nghiệp thức chúng ta để tạo thành sức nóng mà nó bốc hơi lên, để nó trở thành ra là mây, tức là đạt tới cái điều chính quả giải thoát. Cho nên thì ông tài đồng tử đi tu được là nhờ văn phụ Bồ Tát chỉ cho ông ta, chỉ cho việc này từ trên tìm tới đức tâm tỳ kheo, hay nói cách khác đi là hiện tại đồng tử gặp văn thù, tức là trí tuệ. Cho nên trí tuệ của Như Lai rọi vào tâm ông, đốt cháy đi cái nghiệp thức mà liền bốc hơi lên thành mây. Cho nên nhìn thấy một thầy tỳ kheo đi kinh hành trên mây, cho nên nhìn thấy một thầy tỳ kheo đi kinh hành trên mây, cho nên cái người trong mộng nói chuyện với người trong tâm mơ, không ai có kết quả gì cả. Đó là trên cái phương đường tu hành. Bên ngoài thì giống nhau như vậy, nhưng mà cái quá trình tu hành này nhìn từng người thế nào. Hòa thượng Thích Tịnh khác, tôi khác, các hòa thượng khác, các em cũng khác. Mà làm sao đấy, chúng ta cũng chung một niềm. Cho nên chung một niềm đó là dùng cái lửa tâm mùi chúng ta. Cái lửa tâm mùi tức là chánh định, tức là dùng cái định tâm này mà đốt cháy đi cái nghiệp chúng ta. Cho nên cháy nghiệp rồi, khi mà cháy nghiệp rồi đó thì cái gì ở trên cuộc đời này thì chúng ta sẽ bơ là gì nghiệp hết. Mà nghiệp ở trong đó, cái nghiệp của chúng ta đó, nó gắn liền với tham sân si mạng nghi và ác kiến, ta gọi đó là phiền não. Khi mà lửa tâm mùi đốt cháy được cái phiền não này và hết cái nghiệp này, tức là chúng ta không còn đòi hỏi bất cứ cái gì nữa, thì lúc bây giờ bảo là chúng ta nhẹ nhàng ở trên mây. Cho nên